Kinh số 83, Kinh Mahadeva, Mahadeva Sutta 308. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Mithila, Di Tát La, tại Mahadevam Bhavana. Rồi Thế Tôn mỉm cười khi đến tại một địa điểm. Tôn giả Ananda liền suy nghĩ, do nhân gì, do duyên gì Thế Tôn lại mỉm cười? Không phải không có lý do khiến Thế Tôn mỉm cười. Rồi Tôn giả Ananda đắp y phía một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì Thế Tôn lại mỉm cười? Không phải không có lý do khiến Thế Tôn mỉm cười. Thuở xưa, này Ananda, vị vua nước Mithila này tên là Mahadeva, là vị pháp vương như pháp, kiên trì trên pháp, vị đại vương thực hành chánh pháp giữa các bà la môn gia chủ, giữa thị dân và thôn dân, hành trì lễ Bồ Tát Uposatha vào các ngày 14, ngày 15 và ngày mùng 8. Rồi này Ananda, vua Mahadeva sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, bảo người thợ cạo tóc. Này thợ cạo tóc, khi nào ông thấy trên đầu ta có mọc tóc bạc, hãy báo cho ta biết. Thưa vâng, tâu đại vương. Này Ananda, người thợ cạo tóc vâng đáp vua Mahadeva. Này Ananda, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, người thợ cạo tóc thấy trên đầu vua Mahadeva có xanh tóc bạc. Thấy vậy, liền tâu vua Mahadeva. Các thiên sứ đã hiện ra cho đại vương, tóc bạc đã được thấy mọc trên đầu. Vậy này, thợ cạo tóc, hãy khéo nhổ những sợi tóc bạc ấy với cái nhíp và đặt chúng trên bàn tay của ta. Thưa vâng, tâu đại vương. Này Ananda, người thợ cạo tóc vâng đáp vua Mahadeva. Sau khi khéo nhổ những sợi tóc bạc ấy với cái nhíp, đặt chúng trên bàn tay của vua Mahadeva. 309. Rồi này Ananda, vua Mahadeva, sau khi cho người thợ cạo tóc một lương ấp như một ân tứ, liền cho gọi hoàng tử con đầu và nói: Này hoàng tử thân yêu, các thiên sứ đã hiện ra cho ta, tóc bạc đã được thấy mọc trên đầu. Ta đã hưởng thọ các dục lạc thế gian, nay đã đến thời đi tìm kiếm các thiên lạc. Hãy đến đây, này hoàng tử thân yêu, hãy trị vì quốc độ này. Sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, ta sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và này hoàng tử thân yêu, khi nào con thấy tóc bạc mọc trên đầu, thời hãy cho người thợ cạo tóc một lương ấp như một ân tứ. Sau khi khéo giao lại quốc gia cho hoàng tử con đầu, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, con phải tiếp tục duy trì, con trở thành người tối hậu sau ta. Này hoàng tử thân yêu, khi hai người còn tồn tại và có sự đứt đoạn của truyền thống này, thời người nào làm cho đứt đoạn, người ấy là người tối hậu. Vậy này hoàng tử thân yêu, ta nói với con, truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, con phải tiếp tục duy trì, con trở thành người tối hậu sau ta. Rồi này Ananda, vua Mahadeva, sau khi cho người thợ cạo tóc một lương ấp như là một ân tứ, sau khi khéo giao quốc gia cho hoàng tử con đầu, chính tại rừng xoài Mahadeva này, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, đã xuất gia. Vị này an trú, biến mãn một phương với tâm thấm nhuần lòng từ. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú, biến mãn với tâm thấm nhuần lòng từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân, vân vân. Với tâm thấm nhuần lòng bi, vân vân, như trên, vân vân. Với tâm thấm nhuần lòng hỷ, vân vân, như trên, vân vân, an trú, biến mãn một phương với tâm thấm nhuần lòng xả. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vì ấy an trú biến mãn với tâm thấm nhuần lòng xả, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Nhưng này Ananda, vua Mahadeva, 84.000 năm, đã chơi trò chơi của hoàng tử. 84.000 năm đã trị vì như một phó vương. 84.000 năm đã chấp chánh như một quốc vương. 84.000 năm chính tại rừng xoài Mahadeva này, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống theo phạm hạnh. Vị này sau khi tu tập 4 phạm chú, khi thân hoại mạng chung, được sanh lên phạm thiên giới. 310. Rồi này Ananda, con vua Mahadeva, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, cho gọi người thợ cạo tóc. Này thợ cạo tóc, khi nào ông thấy trên đầu ta có mọc tóc bạc, hãy báo cho ta biết. Thưa vâng, tâu đại vương. Này Ananda, người thợ cạo tóc vâng đáp con vua Mahadeva. Này Ananda, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, người thợ cạo tóc thấy trên đầu con vua Mahadeva có xanh tóc bạc. Thấy vậy, liền tâu với con vua Mahadeva. Các thiên sứ đã hiện ra cho đại vương, tóc bạc đã được thấy mọc trên đầu. Vậy này thợ cạo tóc, hãy khéo nhổ những sợi tóc bạc ấy với cái nhíp và đặt chúng trên bàn tay của ta. Thưa vâng, tâu đại vương. Này Ananda, người thợ cạo tóc vâng đáp con vua Mahadeva. Sau khi khéo nhổ những sợi tóc bạc ấy với cái nhíp, đặt chúng trên bàn tay của con vua Mahadeva. Rồi này Ananda, con vua Mahadeva sau khi cho người thợ cạo tóc một lương ấp như một ân tứ, liền cho gọi vị hoàng tử con đầu và nói: Này hoàng tử thân yêu, các thiên sứ đã hiện ra cho ta, tóc bạc đã được thấy mọc trên đầu. Ta đã hưởng thọ các dục lạc thế gian, nay đã đến thời đi tìm kiếm các thiên lạc. Hãy đến đây, này hoàng tử thân yêu, hãy trị vì quốc độ này. Sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, ta sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và này hoàng tử thân yêu, khi nào con thấy tóc bạc mọc trên đầu, thời hãy cho người thợ cạo tóc một lương ấp như một ân tứ. Sau khi khéo giao lại quốc gia này cho hoàng tử con đầu, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, con phải tiếp tục duy trì, con trở thành người tối hậu sau ta. Này hoàng tử thân yêu, khi hai người còn tồn tại và có sự đứt đoạn của truyền thống này, thời người nào làm cho đứt đoạn, người ấy là người tối hậu. Vậy này hoàng tử thân yêu, ta nói với con, truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, con phải tiếp tục duy trì, con trở thành người tối hậu sau ta. Rồi này Ananda, con vua Mahadeva, sau khi cho người thợ cạo tóc một lương ấp như là một ân tứ, sau khi khéo giao quốc gia cho hoàng tử con đầu, chính tại rừng xoài này, con vua Mahadeva, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, đã xuất gia. Vị này an trú, biến mãn một phương với tâm thấm nhuần lòng từ. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm thấm nhuần lòng từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân, vân vân. Với tâm thấm nhuần lòng bi, vân vân, như trên, vân vân. Với tâm thấm nhuần lòng hỷ, vân vân, như trên, vân vân, an trú, biến mãn một phương với tâm thấm nhuần lòng xả. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vì ấy an trú biến mãn với tâm thấm nhuần lòng xả, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Nhưng này Ananda, con vua Mahadeva, 84.000 năm đã chơi trò chơi của hoàng tử, 84.000 năm đã trị vì như một phó vương, 84.000 năm đã chấp chánh như một quốc vương, 84.000 năm chính tại rừng xoài này, con vua Mahadeva sau khi cạo bỏ sâu tóc, đắp áo cà sa, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống theo phạm hạnh. Vị này sau khi tu tập bốn phạm chú, khi thân hoại mạng chung, được sanh lên phạm thiên giới. 311. Rồi này Ananda, các tử tôn của vua Mahadeva truyền nối tiếp tục vua ấy. Sau 84.000 năm làm vương tộc, Khatija, chính tại rừng xoài Mahadeva này, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Các vị ấy an trú, biến mãn một phương với tâm thấm nhuần lòng từ. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú, biến mãn với tâm thấm nhuần lòng từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân, vân vân. Với tâm thấm nhuần lòng bi, vân vân, như trên, vân vân. Với tâm thấm nhuần lòng hỷ, vân vân, như trên, vân vân. An trú, biến mãn một phương với tâm thấm nhuần lòng xả. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Những vị ấy an trú biến mãn với tâm thấm nhuần lòng xả, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Các vị ấy, 84.000 năm, đã chơi trò chơi của hoàng tử. 84.000 năm đã trị vì như một phó vương. 84.000 năm đã chấp chánh như một quốc vương. 84.000 năm chính tại rừng xoài Mahadeva này, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống theo phạm hạnh. Các vị ấy sau khi tu tập bốn phạm chú, khi thân hoại mạng chung, được sanh lên phạm thiên giới. Nimi là vị cuối cùng của các vị vua ấy, là vị pháp vương như pháp, kiên trì trên pháp. Vị đại vương thực hành chánh pháp giữa các bà la môn, gia chủ, giữa thị dân và thôn dân, hành trì lễ Uposatha vào các ngày 14, ngày 15 và ngày mùng 8. 312. Thuở xưa, này Ananda, khi chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, Tava-timsa, ngồi hội họp với nhau tại giảng đường thiện pháp Sudama, cuộc đối thoại sau đây được khởi lên. Thật hạnh phúc thay cho dân chúng Videha, thật tốt đẹp thay cho dân chúng Videha, được vua Nimi là vị pháp vương như pháp, kiên trì trên pháp. Vị đại vương thực hành chánh pháp giữa các bà la môn, gia chủ, giữa thị dân và thôn dân, hành trì lễ Uposatha vào các ngày 14, ngày 15 và ngày mùng 8. Rồi này Ananda, thiên chủ Sakha nói với chư thiên ở cõi trời 33. Chư Khanh có muốn yết kiến vua Nimi không? Thưa thiên chủ, chúng tôi muốn yết kiến vua Nimi. Lúc bấy giờ, vua Nimi trong ngày rằm lễ Bồ Tát đã gội đầu giữ trai giới, đang ngồi trên lầu cung điện. Rồi này Ananda, thiên chủ Sakha, như nhà lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại hay co lại bàn tay đang duỗi ra. Cũng vậy, Thiên Chủ biến mất giữa chư thiên cõi trời 33 và hiện ra trước mặt vua Nimi. Rồi này Ananda, Thiên Chủ Sakha nói với vua Nimi: Tâu Đại Vương, thật hạnh phúc thay cho Đại Vương, thật tốt lành thay cho Đại Vương. Tâu Đại Vương, chư thiên ở cõi trời 33 đang ngồi tại giảng đường thiện pháp, tán thán Đại Vương, và nói: Thật hạnh phúc thay cho dân chúng Videha, vân vân, như trên, vân vân, và ngày mùng 8. Tâu Đại Vương, chư thiên ở cõi trời 33 muốn yết kiến Đại Vương. Tâu Đại Vương, tôi sẽ gửi cho Đại Vương một cỗ xe có 1000 ngựa kéo. Đại Vương hãy cưỡi thiên xa ấy, chớ có sợ hãi. Này Ananda, vua Nimi im lặng nhận lời. 313. Rồi này Ananda, Thiên Chủ Sakha, sau khi biết được vua Nimi đã nhận lời, như nhà lực sĩ, vân vân, như trên, vân vân. 314. Rồi này Ananda, Thiên Chủ Sakha gọi người đánh xe Matali và nói: Này Matali, sau khi thắng cỗ xe có 1000 ngựa kéo, hãy đi đến vua Nimi và nói: Tâu Đại Vương, đây là cỗ xe có 1000 ngựa kéo do Thiên Chủ Sakha gửi đến cho Đại Vương. Đại Vương hãy cưỡi thiên xa, chớ có sợ hãi. Thưa vâng tôn giả. Người đánh xe Matali vâng đáp Thiên Chủ Sakha, cho thắng cỗ xe có 1000 ngựa kéo, đi đến vua Nimi và thưa: Tâu Đại Vương, đây là cỗ xe có 1000 ngựa kéo do Thiên Chủ Sakha gửi đến cho Đại Vương. Đại Vương hãy cưỡi thiên xa, chớ có sợ hãi. Và tâu Đại Vương, con sẽ dẫn Đại Vương đi đường nào? Con đường do đó các nghiệp ác đưa đến sự cảm thọ quả báo các nghiệp ác, hay con đường do đó các thiện nghiệp đưa đến sự cảm thọ quả báo các thiện nghiệp? Hãy đưa ta đi cả hai con đường. Và này Ananda, người đánh xe Matali đưa vua Nimi đến giảng đường thiện pháp. Này Ananda, Thiên Chủ Sakha thấy vua Nimi đường ra đi đến. Sau khi thấy vậy, liền nói với vua Nimi: Hãy đến Tâu Đại Vương, thiện lai Tâu Đại Vương. Tâu Đại Vương, chư thiên ở cõi trời 33 ngồi ở giảng đường thiện pháp, tán thán Đại Vương như sau: Thật là hạnh phúc, vân vân, như trên, vân vân, và ngày mùng 8. Tâu Đại Vương, chư thiên ở cõi trời 33 muốn yết kiến Đại Vương. Tâu Đại Vương, hãy hoan lạc với thiên uy lực giữa chư thiên. Thôi vừa rồi, tôn giả, hãy đưa tôi về Mithila. Tại đấy, tôi sẽ sống theo chánh pháp giữa các vị bà la môn, gia chủ, giữa các thị dân và thôn dân, và thọ trì trai giới vào các ngày 14, ngày 15 và ngày mùng 8. Rồi này Ananda, Thiên Chủ Sakha nói với người đánh xe Matali: Này Matali, sau khi thắng cỗ xe có 1000 ngựa kéo, hãy đưa vua Nimi về tại Mithila. Thưa vâng tôn giả. Này Ananda, người đánh xe Matali vâng đáp Thiên Chủ Sakha, thắng cỗ xe có 1000 ngựa kéo và đưa vua Nimi về Mithila. Ở đây, này Ananda, vua Nimi sống như pháp giữa các vị bà la môn, gia chủ, giữa các thị dân và thôn dân, và thọ trì trai giới vào các ngày 14, ngày 15 và ngày mùng 8. Và này Ananda, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, vua Nimi gọi người thợ cạo tóc. Này thợ cạo tóc, khi nào ông thấy trên đầu ta có mọc tóc bạc, hãy báo cho ta biết. Thưa vâng, Tâu Đại Vương. Này Ananda, người thợ cạo tóc vâng đáp vua Nimi. Này Ananda, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, người thợ cạo tóc thấy trên đầu vua Nimi có mọc tóc bạc. Thấy vậy, liền tâu với vua Nimi: Các thiên sứ đã hiện ra cho Đại Vương, tóc bạc đã được thấy mọc trên đầu. Vậy này thợ cạo tóc, hãy khéo nhổ những sợi tóc bạc ấy với cái nhíp và đặt chúng trên bàn tay của ta. Thưa vâng, Tâu Đại Vương. Này Ananda, người thợ cạo tóc vâng đáp vua Nimi. Sau khi khéo nhổ những sợi tóc bạc ấy với cái nhíp, đặt chúng trên bàn tay vua Nimi. Rồi này Ananda, vua Nimi, sau khi cho người thợ cạo tóc một lương ấp như một ân tứ, liền cho gọi vị hoàng tử con đầu và nói: Này hoàng tử thân yêu, các thiên sứ đã hiện ra cho ta, tóc bạc đã được thấy mọc trên đầu. Ta đã hưởng thọ các dục lạc thế gian, nay đã đến thời đi tìm kiếm các thiên lạc. Hãy đến đây, hoàng tử thân yêu, hãy trị vì quốc độ này. Sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, ta sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và này, hoàng tử thân yêu, khi nào con thấy tóc bạc mọc trên đầu, thời hãy cho người thợ cạo tóc một lương ấp như một ân tứ. Sau khi khéo giao lại quốc gia cho hoàng tử con đầu, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, con phải tiếp tục duy trì, con trở thành người tối hậu sau ta. Này hoàng tử thân yêu, khi hai người còn tồn tại và có sự đứt đoạn của truyền thống này, thời người nào làm cho đứt đoạn, người ấy là người tối hậu. Này hoàng tử thân yêu, ta nói với con, truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, con phải tiếp tục duy trì, con trở thành người tối hậu sau ta. Này hoàng tử thân yêu, khi hai người còn tồn tại và có sự đứt đoạn của truyền thống này, thời người nào làm cho đứt đoạn, người ấy là người tối hậu. 315. Rồi này Ananda, vua Nimi, sau khi cho người thợ cạo tóc một lương ấp như là một ân tứ, sau khi khéo giao quốc gia cho vị hoàng tử con đầu, chính tại rừng xoài Mahadeva này, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, đã xuất gia. Vị này an trú, biến mãn một phương với tâm thấm nhuần lòng từ. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm thấm nhuần lòng từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân, vân vân. Với tâm thấm nhuần lòng bi, vân vân, như trên, vân vân. Với tâm thấm nhuần lòng hỷ, vân vân, như trên, vân vân. An trú biến mãn một phương với tâm thấm nhuần lòng xả. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vì ấy an trú biến mãn với tâm thấm nhuần lòng xả, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Nhưng này Ananda, vua Nimi, 84.000 năm đã chơi trò chơi của hoàng tử, 84.000 năm đã trị vì như một phó vương, 84.000 năm đã chấp chánh như một quốc vương, 84.000 năm chính tại rừng xoài Mahadeva này, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống theo phạm hạnh. Vị này sau khi tu tập 4 phạm chú, khi thân hoại mạng chung, được sanh lên phạm thiên giới. Nhưng này Ananda, người con của vua Nimi tên là Kalara Janaka. Vị này không xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị này đã cắt đứt truyền thống tốt đẹp ấy. Vị này là người tối hậu của các vị ấy. 316. Này Ananda, rất có thể ông nghĩ như sau. Trong thời ấy, vua Mahadeva, vị đã thiết lập truyền thống tốt đẹp ấy là một vị khác. Nhưng này Ananda, chớ có hiểu như vậy. Trong thời ấy, ta là Mahadeva, ta đã thiết lập truyền thống tốt đẹp ấy. Dân chúng đến sau cho rằng truyền thống tốt đẹp ấy được ta thiết lập. Nhưng này Ananda, truyền thống tốt đẹp ấy không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thượng trí, giác ngộ, niết bàn. Và này Ananda, nay thế nào là truyền thống tốt đẹp được ta thiết lập? Và truyền thống ấy đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thượng trí, giác ngộ, niết bàn. Chính là thánh đạo tám ngành này, tức là chánh chi kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này Ananda, đây là truyền thống tốt đẹp được ta thiết lập. Và truyền thống ấy đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này Ananda, về vấn đề này ta nói như sau. Truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, hãy tiếp tục duy trì. Các ông chớ có thành người tối hậu sau ta. Này Ananda, khi hai người còn tồn tại và có sự đứt đoạn của truyền thống này, thời người nào làm cho đứt đoạn, người ấy là người tối hậu. Vậy này Ananda, ta nói với ông, truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, các ông hãy tiếp tục duy trì, các ông chớ có thành người tối hậu sau ta. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.